tạo cơ hội học tập. Từng bước hướng dẫn dạy trẻ khiếm thị đa tật, bao gồm trẻ mù điếc. Biên tập Rina Bandari, Jayanti Narayan. Dịch và hiệu đính: Hồ Thị Mỹ Lệ, Trịnh Thị Kim Ngọc, Nguyễn Thị Thúy Anh, Hà Thanh Vân. Nhà xuất bản Dân Trí. Nhiều người đọc. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu và cảm ơn. Giáo dục cho trẻ khuyết tật ở Việt Nam chỉ thực sự được quan tâm và phát triển từ những năm cuối của thế kỷ 20 với ba nhóm trẻ khuyết tật thính giác, thị giác và trí tuệ. Trong hơn 2 thập niên qua, những nỗ lực của ngành giáo dục cũng mới chỉ đáp ứng được một phần các nhu cầu giáo dục cho các trẻ thuộc ba nhóm khuyết tật này thông qua các chương trình can thiệp sớm, các trường chuyên biệt và hòa nhập chủ yếu ở bậc mầm non và tiểu học. Các chương trình đào tạo giáo viên và hướng dẫn các bậc cha mẹ trẻ khuyết tật cũng mới chỉ tập trung cho ba đối tượng này. Trong thực tế, còn một số lượng không nhỏ các trẻ em có nhu cầu đặc biệt, hoặc chưa được chẩn đoán, hoặc không thể chẩn đoán vì sự kết hợp rất phức tạp của nhiều dạng tật. Những em này thường chỉ ở nhà hoặc sống ở các trung tâm bảo trợ xã hội, hầu hết chưa nhận được sự chăm sóc phù hợp và hiển nhiên là chưa được tiếp cận với giáo dục. Thuật ngữ khoa học giáo dục đặc biệt gọi những đối tượng này là trẻ đa tật. Trẻ đa tật là những trẻ em bị khó khăn hoặc thiếu hụt từ hai lĩnh vực giác quan trở lên. Ví dụ trẻ mù điếc, trẻ khiếm thị chậm phát triển trí tuệ, trẻ khiếm thính chậm phát triển trí tuệ. Có thể nói đây là nhóm trẻ khó khăn nhất, thách thức nhất trong giáo dục đặc biệt. Sự tiếp cận với trẻ rất khó nên chúng đã bị hạn chế để có thể nhận được sự trợ giúp. Hơn nữa, làm việc với nhóm trẻ này không chỉ đòi hỏi cần có một tấm lòng nhân hậu, mà còn cần những kiến thức và kỹ thuật chuyên môn nhất định. Ở Việt Nam, lĩnh vực này dường như còn chưa được nghiên cứu và trở nên xa vời. Mặc dù trong thực tế cuộc sống và nhà trường chúng ta vẫn thấy sự tồn tại của nhóm trẻ này tương đối nhiều, chiếm khoảng 31% số trẻ em khuyết tật và chiếm khoảng 1% dân số trẻ em. Thật may mắn là trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình làm việc hợp tác với tổ chức CBM Đức, Christian Blind Mission và trường mù Perkins Hoa Kỳ, Perkins School for the Blind. Nhà trường đã nhận được món quà tặng quý giá là một bộ tài liệu đồ sộ có nhan đề Tạo cơ hội học tập, từng bước hướng dẫn dạy trẻ khiếm thị đa tật, bao gồm trẻ mù điếc. Với lời đề nghị đầy thiện chí là sẵn sàng hỗ trợ việc dịch, bản quyền để in ấn và phát hành 1.000 cuốn, cung cấp miễn phí cho các trường chuyên biệt, các khoa giáo dục đặc biệt của các trường đại học và cao đẳng, các chuyên gia, các nhà chuyên môn có làm việc liên quan đến trẻ khuyết tật, các bậc cha mẹ, các cơ sở chăm sóc trẻ khuyết tật ở cộng đồng. Với lòng nhiệt thành và đầy tâm huyết của một cô giáo, một nhà quản lý có gần 20 năm gắn bó với trẻ khiếm thị, chị Hà Thanh Vân, hiệu trưởng trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, đã đứng ra tổ chức dịch thuật, xuất bản. Để đến hôm nay, các nhà chuyên môn ở Việt Nam đã có trên tay một cuốn sách đồ sộ như một cuốn cẩm nang hướng dẫn chi tiết cụ thể về phát hiện, chăm sóc, can thiệp, giao tiếp với trẻ khiếm thị đa tật, bao gồm trẻ điếc mù. Đây là những thông tin hướng dẫn với chất lượng chuyên môn cao cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ, các nhân viên y tế, phục hồi chức năng tại cộng đồng, các giáo viên, tình nguyện viên, các nhà chuyên môn, nhằm mục đích giúp các trẻ thuộc nhóm khó khăn nhất này có cơ hội được giao tiếp với mọi người xung quanh, được tiếp cận với giáo dục, và trên hết được bước ra khỏi nhà mình để xuất hiện, để được thừa nhận trong cộng đồng như một thành viên trong xã hội. Vẫn biết rằng đây là một khó khăn thách thức lớn, một chặng đường dài phấn đấu để có thể đạt được mục đích tối cao là đem lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi trẻ em, bất kể trẻ em thuộc dạng khó khăn nào. Nhưng cuốn sách này đã góp phần không nhỏ làm phong phú thêm kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm chăm sóc và dạy dỗ cho một đối tượng trẻ thuộc nhóm khuyết tật khó khăn nhất mà Việt Nam chúng ta chưa có điều kiện nghiên cứu đầy đủ. Cuốn sách đã được dịch đầy đủ 9 phần, gồm 32 chương của bản tiếng Anh ra tiếng Việt. Duy nhất một chương về dinh dưỡng không được dịch sang tiếng Việt, do nội dung tập trung hầu hết vào các công thức dinh dưỡng, các món ăn Ấn Độ, cách chế biến thức ăn cho trẻ em Ấn Độ. Và một chương về luật liên quan đến người khuyết tật Ấn Độ cũng được Việt Nam hóa bằng việc đưa toàn bộ luật người khuyết tật Việt Nam vừa được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2011 vào chương 9, Pháp luật và quản lý chương trình. Chỉ có một băn khoăn nhỏ của những người làm sách là chưa có điều kiện để chuyển những hình ảnh minh họa trong sách cho gần gũi hơn với đời sống của người Việt Nam. Người đọc Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn đối với sự giúp đỡ vô tư to lớn của trường mù Perkins và tổ chức CBM đã tạo những tiền đề cơ bản ban đầu cho phép dịch và sử dụng bản quyền để giúp đỡ việc xuất bản cuốn sách, tạo cơ hội học tập, từng bước hướng dẫn dạy trẻ khiếm thị đa tật, bao gồm trẻ mù điếc. Để cuốn sách này có mặt tại Việt Nam, nhà giáo Hà Thanh Vân đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao, không những của các nhà chuyên môn nước ngoài, mà cả các nhà chuyên môn, các nhà hoạt động xã hội, giáo viên và phụ huynh trong nước. Chính sự ủng hộ nhiệt tình này đã tạo động lực, quyết tâm cho chị và nhóm dịch giả làm việc hăng say hết mình với tâm huyết và trách nhiệm cao để cuốn sách nhanh chóng được ra đời. Đó là nhóm dịch và hiệu đính: Hồ Thị Mỹ Lệ, Trịnh Thị Kim Ngọc, Nguyễn Thị Thúy Anh và Hà Thanh Vân. Nhóm dịch giả cũng nhận được sự hỗ trợ của bác sĩ Nguyễn Hữu Trung và một số bạn của anh hiện là du học sinh đã dành rất nhiều thời gian giúp đỡ trong quá trình biên dịch. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, là xin được gửi lời cảm ơn đến nhà xuất bản Dân Trí đã sẵn lòng nhận in và xuất bản cuốn sách không dễ dàng này. Nhóm biên dịch và xuất bản cuốn sách này mong muốn và biết ơn nếu như nhận được những ý kiến phản hồi và đóng góp của độc giả để cuốn sách có thể được hoàn thiện hơn. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Hoàng Yến, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Lời nói đầu. Việc xuất bản cuốn tạo cơ hội học tập, từng bước hướng dẫn dạy trẻ khiếm thị đa tật, bao gồm cả trẻ mù điếc, là một sự đóng góp vô cùng lớn lao trong lĩnh vực của chúng ta. Cuốn sách đáp ứng như một nguồn tài liệu có giá trị to lớn khi chúng ta cùng làm việc với nhau để tăng sự tiếp cận giáo dục cho trẻ mù điếc hoặc trẻ khiếm thị đa tật trên khắp thế giới. Mặc dù những dịch vụ sẵn có cho trẻ mù điếc và trẻ khiếm thị đa tật được mở rộng trong những năm gần đây, nhưng vẫn còn một lượng nhu cầu khổng lồ. Vì ước tính chỉ chừng dưới 10% trẻ em khuyết tật ở các nước đang phát triển được tiếp cận với các dịch vụ giáo dục. Tài liệu này sẽ hỗ trợ thỏa mãn nhu cầu đó bằng cách cung cấp thông tin dùng để tập huấn cho các giáo viên, cha mẹ, những nhà cung cấp dịch vụ và nhân viên chăm sóc. Đáp ứng như một cuốn sách tham khảo cho những nhà cung cấp dịch vụ và chăm sóc trẻ mù điếc hoặc trẻ khiếm thị đa tật. Cả những người mới bắt đầu các dịch vụ và những người muốn cải thiện chất lượng chương trình của họ và tăng sự tiếp cận cho trẻ. Phân chia như một bộ giáo trình của chương trình đào tạo giáo sinh ở trường đại học. Tài liệu này tiếp cận tới nhiều đối tượng, bao gồm cha mẹ và những thành viên khác trong đại gia đình, giáo viên, nhân viên cộng đồng, các chuyên gia có liên quan, những người huấn luyện, giảng viên trường đại học và những người thực sự muốn chăm sóc và giáo dục cho trẻ mù điếc hoặc trẻ khiếm thị đa tật. Sự kết hợp của cả lý thuyết cơ bản và viễn cảnh thực tế làm nên tài liệu giá trị này cho những người mới tham gia vào lĩnh vực cũng như cho những người đã có kinh nghiệm đáng kể. Cha mẹ và các thành viên gia đình nhân viên cộng đồng, chuyên gia, các nhà nghiên cứu cùng lĩnh vực sẽ tìm thấy những thông tin hữu dụng cho phép họ nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ mù điếc hoặc trẻ mù đa tật. Nội dung của cuốn sách này trình bày các bài tập thực hành thông dụng tốt nhất trong lĩnh vực. Sau phần giới thiệu ban đầu về khiếm thị đa tật, người đọc sẽ được hướng dẫn một cách có hệ thống xuyên suốt quá trình phát hiện sớm, can thiệp và đánh giá về cơ quan giác quan. Đặc biệt phải quan tâm tới sự phát triển giao tiếp, một vấn đề ưu tiên cho những học trò bị thêm các khuyết tật khác. Việc thực hành và các chiến lược chia sẻ có hệ thống dựa trên kiến thức lý thuyết cơ bản sẽ được vận dụng trực tiếp cho các thành viên trong gia đình, nhân viên chăm sóc, người cung cấp dịch vụ và người thực sự muốn tương tác với học sinh. Kiến thức toàn diện trong chương trình phát triển và các chiến lược can thiệp cung cấp sự hướng dẫn rõ ràng trong việc thực hiện các dịch vụ giáo dục có chất lượng cho trẻ em. Các nhu cầu của tất cả các độ tuổi đều được đề cập đến, từ can thiệp sớm cho tới chuẩn bị cuộc sống khi trưởng thành. Các nhà điều phối chương trình sẽ tìm những chiến lược đúng đắn cho việc quản lý và phát triển chương trình thật sự hữu ích. Trong toàn bộ cuốn sách này, sự cộng tác cần thiết với gia đình và cộng đồng được nhấn mạnh. Cuốn sách quý giá này được Voice and Vision National Resource and Training Center for Children with Vision Impairment and Additional Disability Including Deaf Blindness thực hiện, là một đối tác của chương trình Hilton Perkins thuộc trường mù Perkins và được hình thành dưới sự chỉ đạo hướng dẫn của ông Michael Cooling. Nhiệm vụ của chương trình Hilton Perkins là cải thiện chất lượng cuộc sống cho trẻ mù điếc hoặc trẻ khiếm thị đa tật. Mục tiêu của chương trình là cải thiện cuộc sống của những trẻ em và thanh niên này và gia đình của họ thông qua các cơ hội nâng cao giáo dục. Các mục tiêu của chương trình Hilton Perkins bao gồm: phát triển, cải thiện và mở rộng chương trình giáo dục và các dịch vụ hỗ trợ đối với trẻ mù điếc hoặc trẻ mù đa tật. Củng cố mạng lưới trong phạm vi kết nối các nhà cung cấp dịch vụ, gia đình và những người có liên quan. Mở rộng và nâng cao chuyên môn cho địa phương và khu vực, cũng như tài liệu và kiến thức cho các chuyên gia và cha mẹ. Nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị của dịch vụ đối với trẻ nhỏ, thanh thiếu niên mù điếc hoặc mù đa tật và gia đình của những người này. Cuốn sách này đóng góp trực tiếp tới từng mục tiêu trên và thêm sứ mệnh quan trọng về việc đảm bảo rằng tất cả các trẻ mù điếc hoặc mù đa tật đều có cơ hội tham gia vào các dịch vụ giáo dục, đặc biệt đối với trẻ em ở các nước đang phát triển. Cuốn sách tham khảo này được hình thành bởi các đồng nghiệp trong khu vực đã đóng góp với chuyên môn cao ở các lĩnh vực của mình, là những người tận tâm phục vụ trẻ em và các gia đình. Minh họa cho những giá trị của ông Mike và những người của chương trình Hilton Perkins. Xuyên suốt cuốn sách này, một điểm rõ nét về giá trị và sự tôn trọng với từng cá nhân bị mù điếc hoặc bị mù đa tật là điều hiển nhiên. Sự nhấn mạnh về chất lượng giảng dạy và phát triển chất lượng của chương trình, cũng như sự cam kết phục vụ trẻ và các gia đình trong mối quan hệ hợp tác đầy sự tôn trọng, phản ánh tầm nhìn của ông Mike và sự tiếp cận của chương trình Hilton Perkins. Cuốn sách cũng cho thấy tầm quan trọng sự liên tục học hỏi của tất cả chúng ta, bởi vì chúng ta phấn đấu để cải thiện chất lượng và mở rộng những dịch vụ sẵn có cho trẻ em và các gia đình. Chúng tôi cam kết một cách nhiệt tình để giúp đỡ mọi người trở nên độc lập và vững vàng trong việc tự phát triển các chương trình và mạng lưới hoạt động của cha mẹ và các chuyên gia của chính họ. Cuốn sách này vừa là ví dụ cho sự cam kết sẽ đóng góp nhiều hơn nữa đối với tầm nhìn này. Mike đã có một tác động to lớn tới rất nhiều trẻ em và các gia đình của chúng và nhiều giáo viên trên toàn thế giới. Tình thương, sự cống hiến và sự khôn ngoan của ông đã là nguồn cảm hứng cho nhiều người trong chúng ta. Sự quan tâm, sự cam kết và sự duy trì công việc với trẻ mù điếc trẻ mù đa tật và các gia đình, các giáo viên và các nhân viên chăm sóc của bạn, là sự kính trọng trong ký ức về ông theo một cách đầy ý nghĩa và rất quan trọng đối với ông Mike. Chúng tôi rất hân hạnh tiếp tục hợp tác với tất cả các bạn, cả người viết lẫn người đọc cuốn sách giá trị này. Dù bạn chỉ mới bắt đầu các dịch vụ hoặc đang cố gắng tiếp tục cải thiện hoặc mở rộng các dịch vụ, hoặc một thành viên gia đình hỗ trợ trẻ bị liên quan tới mù điếc hoặc mù đa tật, thì cuốn sách này sẽ là một nguồn tham khảo có giá trị hỗ trợ cho những nỗ lực của bạn. Trong khi chúng ta tiếp tục công việc với trẻ em, gia đình và các đồng nghiệp, chúng ta hãy luôn nhớ tới tầm quan trọng của việc đánh giá từng cá nhân trẻ, hình thành một mối quan hệ đối tác đầy tôn trọng với mỗi gia đình và hỗ trợ lẫn nhau để chúng ta tiếp tục học hỏi từ đồng nghiệp, gia đình. Và điều quan trọng nhất là những trẻ em mà chúng ta đang phục vụ. Cùng với nhau, chúng ta sẽ phấn đấu để đạt tới niềm mơ ước của chúng ta rằng mọi trẻ mù điếc hoặc mù đa tật trên thế giới sẽ được tiếp cận với các dịch vụ giáo dục có chất lượng, với những giáo viên được tập huấn và hỗ trợ đối với các gia đình của trẻ. Deborah Gleason, điều phối viên khu vực châu Á-Thái Bình Dương, chương trình Hilton Perkins thuộc trường mù Perkins. Phần 1. Giới thiệu về khuyết tật. Hiểu được tính đa dạng trong sự phát triển của trẻ em, khơi dậy tiềm năng của trẻ khuyết tật. Usha Ramakrishnan. Hiểu được trẻ khiếm thị đa tật bao gồm trẻ mù điếc. Nandini Rawan và Viman Thawani. Hiểu được tính đa dạng trong sự phát triển của trẻ em, khơi dậy tiềm năng của trẻ khuyết tật. Usha Ramakrishnan. Người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim, cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy. Hoàng tử bé, Antoine de Saint-Exupéry. Tại sao nên quan tâm đến tất cả các lĩnh vực phát triển trong khi đánh giá hoặc tương tác với trẻ khuyết tật? Trẻ em phát triển tiềm năng của chúng và các cá tính cũng trở nên trọn vẹn khi tất cả các lĩnh vực phát triển được quan tâm và nuôi dưỡng một cách tổng thể. Một vấn đề quan tâm lớn là trẻ khuyết tật thường bị tách ra và sự phát triển của chúng được xem xét một cách khác nhau. Chúng có một hồ sơ phát triển thất thường, bị tụt hậu đáng kể trong một số lĩnh vực phát triển này, trong khi lại tốt ở những lĩnh vực khác. Khi tập trung và chú ý vào những lĩnh vực phát triển còn lại bị tụt hậu hoặc chậm trễ để trẻ được bình thường hóa, những khả năng có lợi cho trẻ trong cuộc sống sau này sẽ dần biến mất. Trẻ được đặt vào đúng độ tuổi ở giai đoạn thấp nhất của sự phát triển. Khả năng và tiềm năng của trẻ trong các lĩnh vực khác có thể ẩn bên dưới khuyết tật rõ ràng hơn. Cũng cần tập trung và chú ý đến các khả năng. Chúng đóng góp quan trọng cho việc phát triển toàn diện và những xúc cảm lành mạnh của trẻ. Những năm đầu đời, từ sơ sinh đến 6 tuổi, là thời kỳ phát triển quan trọng trong cuộc đời của trẻ. Có thể thực hiện nhiều điều để tăng cường tiềm năng ở giai đoạn này và sẽ có ảnh hưởng lâu dài đến những năm sau đó. Nó không thể đi và không nhìn được rõ, là lời mọi người nói về cô bé Sunita 6 tuổi. Chúng ta cần tập trung vào điều đó và chăm sóc em như một trẻ sơ sinh. Nhưng mình có thể nghĩ được và nói được. Mình chẳng thấy hay ho gì khi mọi người cứ chỉ nói với mình điều mà mình không làm được. Sunita nghĩ. Cháu có thể làm được nhiều việc nếu mọi người chỉ cho cháu cách làm và cho cháu một cơ hội. Cô bé nhỏ nhẹ nói. Mọi người rất ngạc nhiên. Bộ não và môi trường có vai trò gì trong sự phát triển của trẻ em? Mỗi em bé được sinh ra với một tiềm năng tuyệt vời, với hàng tỷ tế bào thần kinh hay tế bào não, và một số các kết nối để giúp trẻ sống sót. Tuy nhiên, Hàng tỷ các kết nối được hình thành trong giai đoạn trứng nước và kéo dài suốt cuộc đời bởi các tế bào não, cùng nhau tạo thành một mạng lưới hoạt động. Não là trung tâm quyết định của hệ thần kinh, điều khiển tất cả các chức năng của chúng ta và phát triển nhanh chóng trong những năm đầu đời. Các giác quan là cửa sổ nhìn ra thế giới. Những tín hiệu hoặc thông tin từ các giác quan khác nhau được gửi tới các khu vực khác nhau của vỏ não cảm giác. Từ các khu vực cảm giác, tín hiệu truyền đến các vùng liên kết của vỏ não. Các khu vực liên kết làm cho các thông tin nhận được trở nên có ý nghĩa, giải thích và phân tích các tín hiệu và quyết định cách phản hồi với chúng. Khi một người quyết định thực hiện một hành động, các tín hiệu từ các vùng liên kết được gửi đến vùng vận động của vỏ não, từ đó lại gửi các tín hiệu theo các dây thần kinh đến các cơ bắp có liên quan. Các bộ phận khác nhau của vỏ não vận động điều khiển các chức năng khác nhau. Trẻ càng nhận được nhiều những kinh nghiệm tích cực, những nền tảng thì càng tốt cho cuộc sống. Trẻ sơ sinh dù chưa hiểu được lời nói, nhưng khi chạm nhẹ nhàng, cảm giác, thì cảm thấy được yêu thương và an ủi. Liên kết và bi bô trong thích thú, hành động vận động. Cảm giác này kích hoạt các kết nối mới sẽ được thực hiện trong não, kích thích rất nhiều hỗ trợ cho sự phát triển. Các giác quan phối hợp với nhau cho phép chúng ta có được một cái nhìn toàn cảnh về các đồ vật xung quanh chúng ta. Trẻ càng nhận được những kinh nghiệm to lớn phù hợp với độ tuổi, thì chúng hiểu về thế giới xung quanh càng hiệu quả. Hoạt động nhóm. Đưa một trái cây cho trẻ 1 tuổi và quan sát bé. Bạn sẽ thấy bé nhìn nó, nhấc nó lên, cảm nhận nó, ngửi và nếm nó. Bé có thể lắc lắc nó để xem nó có phát ra âm thanh không. Bé học được điều gì? Điều gì xảy ra khi trẻ khuyết tật không nhận được kinh nghiệm như vậy? Bạn sẽ làm thế nào để chúng có được kinh nghiệm thích hợp với độ tuổi? Hãy ngẫm nghĩ và thảo luận. Hoạt động. Cầm lên và cắn vào một loại trái cây mà bạn chưa từng ăn bao giờ. Bạn có cảm giác như thế nào? Hình dạng, màu sắc, kích thước, mùi hương và cảm nhận của loại trái cây khi bạn giữ nó trong tay, âm thanh khi bạn gặm nó, cảm giác về nước của trái cây và vị của nó trong miệng bạn lúc bạn cắn nó. Tất cả các giác quan của bạn đã nhận được cảm giác khác nhau. Bộ não của bạn đã phân tích, tổng hợp cảm giác và lưu trữ nó trong bộ nhớ như rất nhiều ký ức khác nhau về một loại trái cây, cũng như toàn bộ các loại trái cây, và có thể sẽ gợi lại khi ngay cả chỉ có một giác quan được tiếp nhận. Đó là lý do khi bạn ngửi thấy một loại trái cây quen thuộc, bạn biết ngay nó là trái gì mà không nhìn hay sờ vào nó. Hơn nữa, có sự phân tích kích thước và hình dạng của trái cây, vùng vỏ não vận động của bạn sẽ gửi những thông điệp theo các dây thần kinh đến các cơ bắp, nên bạn cầm trái cây vừa vặn, không quá mạnh cũng không quá yếu. Vì vậy nó không bị rơi xuống mà cũng không bị ép chặt. Sự phát triển là gì? Sự phát triển của một trẻ bắt đầu vào lúc nào? Các tính năng chính của sự phát triển là gì? Sự phát triển ở trẻ em liên quan đến một loạt các tiến trình của những sự thay đổi về thứ tự, mạch lạc, chất lượng dẫn đến mục tiêu trưởng thành. Trong khi sự tăng trưởng liên quan đến sự gia tăng kích thước, thì sự phát triển liên quan đến sự gia tăng tính phức tạp của cấu trúc và chức năng. Sự phát triển của một trẻ tiếp diễn từ khi được thụ thai đến khi trưởng thành. Sự phát triển thường xảy ra theo một tiến trình mẫu mực cho mọi trẻ em. Tuy nhiên, tỷ lệ hoặc tốc độ phát triển của mỗi trẻ lại khác nhau. Mỗi giai đoạn phát triển đều có những đặc điểm cụ thể. Sự phát triển phụ thuộc vào sự trưởng thành của hệ thần kinh trung ương và được kích hoạt khi trẻ nhận được sự kích thích thuộc về môi trường phù hợp. Nếu trẻ không có được cơ hội để phát triển một kỹ năng, thì sự phát triển sẽ đứng im. Trẻ em thường nói bập bẹ trước khi bắt đầu nói từng từ vào khoảng 1 năm tuổi. Chúng có thể đi được trong khoảng từ 1 tuổi đến 15 tháng tuổi trước khi chúng bắt đầu chạy được. Có những lĩnh vực phát triển khác nhau của trẻ. Chúng có mối tương quan với nhau, liên hệ với nhau và quan trọng như nhau. Đó là sự phát triển về thể chất, cảm giác và vận động của trẻ, là sự phát triển về giao tiếp và sự hiểu biết, là sự phát triển về xã hội và tình cảm, và là sự phát triển vui chơi. Cốt lõi nhân cách là các giá trị và lòng tự trọng của trẻ, cảm giác được yêu thương và có năng lực. Khi trẻ vui chơi, chúng phát triển các kỹ năng xã hội và tình cảm, sự hiểu biết, các kỹ năng giao tiếp cùng với các kỹ năng thể chất. Bé Rahul 1 tuổi rưỡi. Mẹ, bóng. Bé nói và chỉ vào quả bóng. Bé đi về phía quả bóng, nhặt nó lên và nói: "Mẹ, bóng." Một lần nữa khi ném nó cho mẹ. Sau đó bé nhìn mẹ, mỉm cười và nói: "Con trai giỏi quá." Với chính mình. Sunita cũng được 1 tuổi rưỡi, bị bại não và nhìn kém. Bé ngồi được thăng bằng khi 1 tuổi. Mẹ bé làm cho bé một quả bóng vải cô tông mềm có màu sáng để bé có thể nhìn thấy. Có âm thanh bên trong để giúp em với tới quả bóng. Mẹ lăn quả bóng cho em và nói: "Sunita bắt bóng nè." Sunita giữ lại khi bóng lăn đến em và nói: "Bóng." Mẹ nói: "Con gái giỏi quá." Sunita cười thích thú và vỗ tay. Trẻ em có nhu cầu đặc biệt có thể gặp khó khăn trong việc khởi xướng và chơi độc lập. Để giúp trẻ học thông qua chơi, cần phải tạo ra những cơ hội vui chơi thích nghi với nhu cầu của trẻ theo mức độ và nhịp phát triển của trẻ. Mỗi trẻ có nhu cầu khác nhau ở những độ tuổi khác nhau. Khi những nhu cầu này được đáp ứng trong tình yêu thương, thích hợp và có hiệu quả, thì chúng tăng cường sự phát triển toàn diện của trẻ và làm cho việc nuôi nấng tràn ngập niềm vui. Những khiếm khuyết về sự phát triển xảy ra như thế nào? Can thiệp sớm giúp ích ra sao? Các bộ phận khác nhau của não bộ được hình thành để kiểm soát các chức năng khác nhau. Nếu trước, trong hoặc sau khi sinh, não bị chấn thương hay hư hại, nó có thể dẫn đến sự chậm trễ hoặc rối loạn trong lĩnh vực phát triển mà một bộ phận của não điều khiển. Tùy theo diện tích và mức độ hư hại, trẻ sẽ có rối loạn hoặc khuyết tật cụ thể. Tuy nhiên, trong những năm đầu đời, não bộ có tiềm năng khổng lồ và thần kinh dẻo dai cho phép các bộ phận không bị tổn thương, đảm nhận các chức năng của những bộ phận đó. Chúng cũng đón tiếp những khả năng của trẻ. Phải thực hiện rất nhiều điều trong những năm đầu đời để tối ưu hóa tiềm năng này, để tăng cường phát triển toàn diện của trẻ. Hoạt động. Trong khi quan sát một trẻ, nhiều khía cạnh quan trọng trong sự phát triển của trẻ được bộc lộ cùng một lúc. Quan sát những trẻ 2, 3 và 4 tuổi vui chơi. Bạn nhìn thấy những kỹ năng nào ở các lĩnh vực phát triển khác nhau với mỗi độ tuổi? Bạn có thấy một mô hình tuần tự của sự phát triển? Bạn có thấy các lĩnh vực phát triển khác nhau đều được kết nối lại với nhau như thế nào không? Theo dõi hoạt động. Quan sát một trẻ đa tật ở cùng một độ tuổi bất kỳ. Trẻ gặp những khó khăn ở đâu? Làm thế nào để bạn mang lại các cơ hội tương tự cho trẻ? Bạn sẽ làm gì để tạo sự thích nghi trong môi trường? Những lĩnh vực phát triển. Lĩnh vực phát triển. Thể chất. Liên quan đến chiều cao, cân nặng, sức khỏe tổng quát và vệ sinh. Khơi dậy sự phát triển. Sức khỏe, nghị lực và sức chịu đựng tốt. Lĩnh vực phát triển. Giác quan. Liên quan đến sự phát triển của thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, cảm giác thăng bằng và nhận thức bên trong của các vị trí khớp. Khơi dậy sự phát triển. Nhận thông tin từ môi trường và cơ thể đòi hỏi tất cả các lĩnh vực phát triển. Lĩnh vực phát triển. Vận động. Liên quan đến chuyển động, tư thế, sự thăng bằng của cơ thể và chức năng của bàn tay. Khơi dậy sự phát triển. Kiểm soát cơ thể trong các chức năng như ngồi, đứng, đi, chạy và khéo léo trong việc xử lý các đồ vật. Lĩnh vực phát triển, giao tiếp. Liên quan đến nghe người khác, hiểu họ và biểu lộ nhu cầu, ý tưởng, suy nghĩ, tình cảm với những người khác. Khơi dậy sự phát triển. Trẻ em duy trì kết nối với những người khác trong thế giới của chúng. Lĩnh vực phát triển, hiểu biết nhận thức. Liên quan đến sự hiểu biết về những đồ vật xung quanh chúng ta hoạt động như thế nào. Khơi dậy sự phát triển, sự hiểu biết và trí thông minh tổng quát. Lĩnh vực phát triển, xã hội, các mối quan hệ. Liên quan đến tương tác và tham gia cùng gia đình, bạn bè và những người khác. Khơi dậy sự phát triển. Trẻ cảm thấy an toàn, tương tác hiệu quả với người khác. Lĩnh vực phát triển, xúc cảm, cảm giác của bản thân. Liên quan đến nhận thức được và hiểu về những cảm xúc riêng tư. Khơi dậy sự phát triển, thoải mái với chính mình, kiềm chế cảm xúc một cách hiệu quả. Lĩnh vực phát triển, một số kiểu vui chơi. Liên quan đến chơi một mình, hai người, chơi cạnh bạn nhưng không cùng tham gia, đóng vai, phối hợp với người khác và tổ chức những trò chơi có quy tắc. Khơi dậy sự phát triển, tất cả các lĩnh vực phát triển.
Trẻ khuyết tật có các quyền giống như những trẻ khác. Chúng cần có cơ hội bình đẳng để vui chơi, học tập và nâng cao khả năng của mình trong những năm đầu đời theo cách tốt nhất, phù hợp với từng cá nhân trẻ, vì không có hai trẻ em khuyết tật giống như nhau. Thông tin cơ bản một số khuyết tật về phát triển. Trẻ bại não gặp những khó khăn ở mặt nào, khả năng của trẻ có thể ở đâu? Một đứa trẻ bị bại não thường gặp khó khăn chủ yếu về cử động, duy trì tư thế và sử dụng chức năng của bàn tay. Một em bé bị bại não sẽ có những khó khăn khi xoay người, trường, bò và sau đó là bước đi. Có thể gặp khó khăn khi bú, nuốt, nhai và kiểm soát nước mũi, nước dãi. Trẻ có thể bị rối loạn ngôn ngữ khi nói cũng là chức năng vận động. Một em bé bị bại não sẽ gặp khó khăn khi giữ đầu ngẩng lên, ngồi, tiếp đến là bò và sau đó là đứng. Có thể có khó khăn trong việc với tới để nắm lấy đồ vật và vận dụng chúng một cách thích hợp. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tính độc lập trong các kỹ năng tự phục vụ. Những dấu hiệu cảnh báo sớm là chậm trễ trong sự thể hiện các mốc về vận động thể chất. Bại não được hiểu một cách cơ bản là một trí tuệ thông minh trong một cơ thể bất phục tùng. Một trẻ bị bại não thường chu đáo, thông minh và có thể theo được việc học tập. Tuy nhiên, bại não là thuật ngữ chung cho một nhóm các rối loạn và một trẻ có thể kết hợp những điều kiện về khuyết tật trí tuệ hoặc khuyết tật về học tập, có thể dễ bị động kinh, có thể khiếm khuyết thị giác và thính giác. Không có hai trẻ bị bại não giống như nhau. Các tình trạng khác nhau từ nhẹ đến nặng hoặc rất nặng. Các kiểu bại não khác nhau, liệt co cứng, co giật các ngón tay và ngón chân cái và mất điều hòa vận động. Bại não không phải là một bệnh, nó không hề lây nhiễm. Cử động, tư thế và chức năng bàn tay là một phần quan trọng trong sự phát triển của trẻ, mặc dù không phải là phần duy nhất cần tập trung và chú ý. Sự hỗ trợ phù hợp và sự thích nghi với việc trị liệu cho phép trẻ khắc phục những khó khăn này. Cảm giác bản thể, mối quan hệ, sự hiểu biết và giao tiếp là những lĩnh vực khác quan trọng không kém. Chúng phối hợp với nhau tạo thành một nhân cách tốt hoàn hảo. Những nhu cầu này phải được giải quyết. Trẻ khuyết tật trí tuệ gặp những khó khăn ở mặt nào, khả năng có thể ở đâu? Một trẻ khuyết tật trí tuệ gặp khó khăn trong việc hiểu biết, chú ý, nhận thức, ghi nhớ, lý luận và phản ứng với độ chính xác và trong phạm vi mà những trẻ khác cùng tuổi có thể thực hiện được. Trẻ nhỏ thường tìm hiểu về bản thân và thế giới xung quanh chúng thông qua việc nhìn, nghe, nếm, ngửi, sờ, khi chúng di chuyển và vui chơi. Dần dần, chúng quan tâm đến những gì chúng thấy, nghe, nếm, sờ hay ngửi được, hiểu và làm cho có ý nghĩa với chúng, ghi nhớ, nhắc lại những thông tin khi có yêu cầu và đáp ứng lại với sự hiểu biết này. Khi chúng lớn lên, sự hiểu biết, lý luận và trí nhớ của chúng tiếp tục phát triển và hành động. Những phản ứng của chúng trở nên nhanh hơn, có mục đích hơn và khéo léo hơn. Một trẻ khuyết tật trí tuệ có thể có hiểu biết chậm hơn, ít khéo léo hơn và mất nhiều thời gian hơn để bắt đầu và thực hiện các hoạt động phù hợp với độ tuổi. Điều này ảnh hưởng đến kỹ năng tự phục vụ, học tập, xúc cảm, hành vi xã hội và kỹ năng giao tiếp của trẻ. Không có hai trẻ khuyết tật trí tuệ giống như nhau, mức độ chậm phát triển có thể khác nhau từ nhẹ, vừa, nặng đến rất nặng. Các tình trạng có thể trùng với những khiếm khuyết giác quan, bại não hoặc bệnh tự kỷ. Trẻ khuyết tật trí tuệ học tốt hơn khi làm mẫu một nhiệm vụ cho trẻ một cách từ tốn và rõ ràng, phù hợp với mức độ hiểu biết của trẻ. Khi chúng được hướng dẫn qua các hành động với sự gợi nhắc thân thể bằng ngôn ngữ đơn giản và chúng được khen ngợi vì nỗ lực của mình. Chúng trở nên thành thạo với nhiệm vụ khi được lặp lại. Chúng rất nhạy cảm, chân thành, thân thiện và trao tặng tình yêu thương vô điều kiện. Hiểu biết là một lĩnh vực quan trọng trong sự phát triển của trẻ, tuy nhiên không phải là lĩnh vực duy nhất đòi hỏi phải tập trung và chú ý. Cảm giác bản thể, mối quan hệ, những kỹ năng thể chất và giao tiếp là các lĩnh vực khác quan trọng không kém và cần sự chú ý. Trẻ tự kỷ gặp những khó khăn ở mặt nào, khả năng có thể ở đâu? Một trẻ tự kỷ thường gặp khó khăn trong việc xử lý thông tin, ảnh hưởng đến, tương tác xã hội, tiếp xúc bằng mắt, mỉm cười đáp ứng với người khác, phản ứng khi được gọi tên hoặc khi nói chuyện, biết được người lạ từ người quen và sau đó là việc chia sẻ, luân phiên, theo được những quy tắc của trò chơi. Giao tiếp, hiểu biết và đáp ứng với lời nói, hiểu biết về giao tiếp không lời, ví dụ, giai điệu của giọng nói, biểu lộ trên nét mặt và ngôn ngữ cơ thể. Chơi đóng vai, nhạy cảm quá cao hoặc quá thấp với ánh sáng, vị giác, xúc giác, nhiệt độ, áp lực, đau, khứu giác, âm thanh trong các phạm vi và mức độ khác nhau và biểu lộ điều đó bằng hành vi của mình. Nếu trẻ ít nhạy cảm, trẻ sẽ khao khát cảm thụ. Nếu trẻ quá nhạy cảm, trẻ sẽ thoái lui với sự cảm thụ. Một vài ví dụ, đột nhiên nhắm mắt lại, quá nhạy cảm với ánh sáng đặc biệt, bịt tai la hét, quá nhạy cảm với âm thanh đặc biệt. Ngửi những thứ không thích hợp, ít nhạy cảm với mùi. Nếm những thứ không thích hợp, ít nhạy cảm với vị. Thoái lui khi sờ đụng, từ chối cắt tóc hoặc móng tay, quá nhạy cảm với xúc giác. Trẻ tự kỷ có thể khao khát và tìm kiếm giác quan tiền đình hoặc cơ quan nhận cảm, những thứ làm cho chúng hào hứng với các trò chơi xích đu, đu quay, vỗ tay, chạy, cho đến khi nhu cầu giác quan thấy được thỏa mãn. Cảm giác tiền đình cung cấp cho trẻ cảm giác cân bằng, cơ quan nhận cảm cung cấp cho trẻ nhận thức trong tiềm thức về vị trí của cơ thể. Những chương trình tích hợp cảm giác ban đầu có ý nghĩa sống còn đối với các trẻ em bị bất thường về tích hợp giác quan. Sự bất thường về tích hợp giác quan là một rối loạn trong đó cảm giác được đưa vào không được tích hợp hoặc không được tổ chức một cách phù hợp trong não bộ và có thể tạo các mức độ rắc rối khác nhau trong sự phát triển, trong xử lý thông tin và trong hành vi ứng xử. Trẻ có một rối loạn trong việc xử lý cảm giác ở những lúc, những nơi có quá nhiều thông tin đến quá sớm. Nó vẫn bị phân mảnh và ngăn ngừa chúng trong việc nhận được một bức tranh tổng thể của các bộ phận cơ thể của chính mình, mọi người và mọi thứ xung quanh. Sự hiểu biết phiến diện này làm cho chúng có phản ứng khác nhau. Những dấu hiệu cảnh báo là sự chậm trễ trong sự thể hiện các mốc phát triển của giao tiếp và mối quan hệ. Trẻ có thể bị dị ứng với thực đơn hàng ngày trong chế độ ăn uống, cần phải ưu tiên quan tâm và có thể có khiếm khuyết trong chế độ giấc ngủ. Trẻ tự kỷ được hiểu biết ít nhất và thường bị gộp vào dạng chậm phát triển trí tuệ. Khi đánh giá về những nghề nghiệp cụ thể thông qua các lăng kính của trí thông minh phức tạp mà những trạng thái, đó không phải là cách bạn thông minh, mà là chính bạn mới thông minh làm sao. Trẻ có thể biểu lộ không gian, âm nhạc, logic toán học hoặc giác quan cơ khớp vận động cơ thể, biểu lộ trí thông minh ở trật tự cao về khả năng và sự thích thú không bình thường mà chúng không thể truyền đạt được. Chúng học và xử lý thông tin một cách khác nhau và chúng có khả năng hơn nhiều so với những gì mà chúng được công nhận. Chúng có thể nhận ra với các chữ được viết và thường học trực quan và có thể rất siêu về từ ngữ, rất giỏi với các chữ in và việc đọc. Chúng cũng giỏi trong các cấu trúc và thói quen hàng ngày. Hội chứng Asperger's, hội chứng rối loạn phát triển, lan tỏa là những điều kiện có quan hệ ở những trẻ chủ yếu gặp khó khăn trong giao tiếp xã hội. Khi nào thì trẻ yêu cầu những chương trình phù hợp với khả năng, độ tuổi và sự phát triển có liên quan đến nền văn hóa địa phương, bắt đầu ở đâu? Trẻ khuyết tật có biến động về thông tin của sự phát triển. Không có hai trẻ khuyết tật giống như nhau. Mỗi trẻ có những tập hợp các khả năng riêng của mình trong một lĩnh vực phát triển cũng như những khó khăn ở lĩnh vực khác. Tất cả các lĩnh vực phát triển cần được xem xét cùng nhau để có một bức tranh tổng thể, để những khả năng đó được tăng cường và chúng cũng giúp trẻ vượt qua khó khăn. Những dạng hình vòng cung và hình bầu dục, trẻ khuyết tật về phát triển có hồ sơ về phát triển khác nhau và thường có các khả năng tiềm ẩn. Những dạng hình vòng cung và hình bầu dục được thiết kế để hiểu thông tin và tiềm năng của một trẻ. Tham khảo phụ lục 1 đến 4. Chúng được thiết kế để cho phép ghi chép dễ dàng các thông tin có liên quan và xem xét nhiều yếu tố cùng một lúc. Khi điền thông tin, chỉ cần một thoáng là xong cả hai mặt tờ giấy. Các thông tin cơ bản của trẻ, mức độ thực hiện hiện tại của trẻ trong tất cả các lĩnh vực phát triển, chương trình kế hoạch cùng với các mức độ thực hiện hiện tại. Mẫu định dạng kích thước thực tế và bản danh sách được đưa ra ở phụ lục để việc ghi chép có hiệu quả. Mẫu hình vòng cung nên chép trên giấy A4, mẫu hình bầu dục trên giấy A2 hoặc A3. Sử dụng các mẫu hình vòng cung, hình bầu dục và bản danh sách như thế nào? Mẫu hình vòng cung được hoàn thành trước tiên và cung cấp một trang thông tin nền tảng có liên quan về trẻ. Phụ lục 2 cung cấp một bản danh sách. Một nhỏ, hình vòng cung đầu tiên ghi lại lý lịch gia đình của trẻ và cung cấp thông tin về loại hình hoặc sự thiếu hụt hệ thống hỗ trợ sẵn có cho trẻ. Đó là những thứ phải được xem xét khi xây dựng một chương trình cho trẻ. Hai nhỏ, hình vòng cung thứ hai ghi chép tiền sử lúc sinh của trẻ và cung cấp thông tin có thể giúp cho việc tìm hiểu nguyên nhân gây khuyết tật lẫn hướng dẫn cha mẹ trong tương lai liên quan đến việc tư vấn cho sức khỏe bà mẹ, di truyền và các thông tin khác có liên quan. Ba nhỏ, hình vòng cung thứ ba ghi chép tiền sử phát triển của trẻ và cung cấp thông tin về điểm mạnh và điểm yếu của trẻ. Nó có thể hướng dẫn những chẩn đoán khác nhau và xây dựng chương trình. Bốn nhỏ, hình vòng cung thứ tư là thông tin về kỳ vọng của cha mẹ và cho phép cha mẹ cùng các chuyên gia hợp tác với nhau, cung cấp cho chuyên gia một khái niệm về sự hiểu biết của cha mẹ đối với tình trạng của trẻ, kỳ vọng của họ vào con họ và vào tổ chức. Cả bốn hình vòng cung đều được đặt cạnh nhau để ngay cả khi cha mẹ sử dụng một kiểu tường thuật để nói chuyện, thì thông tin được viết ra ở hình vòng cung có liên quan mà không bị gián đoạn suy tưởng. Khi một chuyên gia lắng nghe đầy đủ sẽ giúp thiết lập niềm tin và mối quan hệ với cha mẹ. Hình vòng cung cho phép điều này ngay cả khi thông tin được ghi lại một cách thực tế. Ví dụ, khi cha mẹ nói, chuyên gia có thể chuyển từ chồng tôi và tôi được hưởng lương theo ngày. 1. Em bé được sinh ra ở nhà với một bà đỡ. 2. Không khóc khi chào đời. 2. Nhưng thằng bé giữ được thẳng đầu lên vào lúc 10 tháng. 3. Tôi bị ngã vào tháng thứ tư của thai kỳ. 2. Bây giờ các chị của bé trông giữ bé. 1. Chúng không đi học. 1. Bây giờ em bé được 1 tuổi rưỡi rồi mà chưa ngồi được và cũng chẳng nói được từ nào. Bé không quay lại khi tôi gọi. 3. Tôi muốn biết bé sẽ trở thành người bình thường không? Tôi có thể làm gì cho con tôi? Lý lịch gia đình. Cha và mẹ lãnh lương hàng ngày. Các chị không đi học, ở nhà trông coi em. Tiền sử lúc sinh. Sinh ở nhà với bà đỡ. Không khóc khi chào đời. Mẹ bị ngã vào lúc tháng thứ tư của thai kỳ. Tiền sử phát triển. Giữ được thẳng đầu lên lúc 10 tháng. Không quay lại khi nghe tiếng mẹ. Không nói được từ nào. Chưa biết ngồi. Nhu cầu của cha mẹ. Những đề nghị. Muốn có thông tin về tình trạng và những chẩn đoán, địa chỉ, số liên lạc. Khi người mẹ nói, những câu thích hợp sẽ được ghi trong vòng cung có liên quan. Đối với một chuyên gia sử dụng những câu hỏi mẫu mực, nhẹ nhàng sẽ gợi ra những chi tiết có liên quan từ phụ huynh. Các danh sách đã cung cấp có thể được sử dụng khi hướng dẫn. Hình vòng cung được điền vào đầy đủ sẽ cho cái nhìn toàn cảnh về nền tảng của trẻ và củng cố chương trình và kiến thức cho phụ huynh. Tiếp theo là hoàn tất các mẫu hình bầu dục. Đó là một cách thiết kế khác nhau, phù hợp với phong cách tự nhiên, tư duy bức xạ. nghĩa là một suy nghĩ sẽ đồng thời gây ra nhiều suy nghĩ trong não. Nó cho phép các nguyên tắc của bản đồ tư duy gợi lên một hình ảnh đại diện cho tư duy bức xạ tổng thể. Trong khi quan sát một đứa trẻ, nhiều khía cạnh quan trọng trong sự phát triển của trẻ được biểu lộ đồng thời. Kiểu hình bầu dục cho phép người ta ghi chú điều này dễ dàng, ngay cả khi chúng đã được quan sát rồi. Một nhỏ, vòng trong cùng trong hình bầu dục được chia thành các lĩnh vực phát triển khác nhau của trẻ, nghĩa là cảm giác bản thể, sức khỏe, giác quan, tự phục vụ, vận động cơ thể, các mối quan hệ xã hội, sự hiểu biết và giao tiếp. Hai nhỏ, vòng thứ hai được tỏa từ vòng trong cùng của hình bầu dục và cung cấp không gian để ghi lại mức độ biểu hiện hiện tại của trẻ, điều mà trẻ có thể làm được đối với từng lĩnh vực phát triển. Phụ lục 2 la mã cung cấp một danh sách, tất cả thông tin về kiểu hình bầu dục được viết theo chiều ngang nên có thể xem mà không cần xoay hình bầu dục. Thông tin có thể được viết bằng bất cứ ngôn ngữ nào. Điền thông tin dựa trên quan sát trực tiếp trẻ và các thông tin từ cha mẹ. Vòng thứ hai sẽ không được điền tất cả cùng một lúc mà từng giai đoạn một sẽ có cơ hội để quan sát trẻ gần gũi hơn trong từng tình huống khác nhau. Quan sát trực tiếp cung cấp thông tin liên quan đến việc vui chơi của trẻ, các kỹ năng ngôn ngữ và xã hội. Thường thì cha mẹ kể ra một thói quen hàng ngày của trẻ hoặc việc tham gia vào các hoạt động hàng ngày ở nhà, yêu cầu những thông tin chưa có trong một môi trường mới và xa lạ như tại một phòng khám ngoại trú có thể sẽ không được hỗ trợ. Thông tin này có thể rất quan trọng khi lập kế hoạch chiến lược quản lý. Vòng thứ hai của hình bầu dục được hoàn thiện đầy đủ sẽ cho một thông tin toàn diện về trẻ ở mức độ thực hiện trong hiện tại. Điều này sẽ cho phép người sử dụng xem xét các yếu tố chủ chốt có thể cản trở sự thực hiện toàn diện của trẻ như sự suy dinh dưỡng, kiểu ngủ chập chờn, sự thiếu hụt giác quan không được phát hiện, quá mẫn cảm, thiếu cơ động, thiếu thốn tình cảm, ý thức bản thể kém là những lĩnh vực cần phải được xử lý trên cơ sở ưu tiên. Xác định khu vực tiếp tục sự tìm hiểu chi tiết được yêu cầu. Xác định lĩnh vực phát triển cơ bản bị chậm trễ hoặc rối loạn. Xác định những lĩnh vực mà trẻ có chức năng ở mức độ phù hợp lứa tuổi. Sử dụng điểm mạnh của trẻ khi xây dựng một chương trình. Ba nhỏ, vòng thứ ba của hình bầu dục được cung cấp để lập một kế hoạch chương trình cho trẻ trong một giai đoạn cụ thể để quan sát đồng thời tất cả các yếu tố. Điều này cho phép tập trung chủ yếu vào trình tự kế hoạch chương trình, sử dụng khả năng của trẻ một cách chủ động vào chương trình của trẻ, sử dụng hệ thống hỗ trợ có sẵn cho trẻ. Nếu chương trình được đưa ra cho một lĩnh vực phát triển, chẳng hạn như vận động mà không quan tâm đến ngôn ngữ hoặc sự hiểu biết hoặc mức độ tình cảm xã hội của trẻ và những cách ảnh hưởng đến sự thực hiện vận động của trẻ, thì nó sẽ mang lại cho chương trình tốt nhất chỉ ở cái nhìn về một chiều kích. Để xem xét sự tiến bộ của trẻ em, vòng ngoài cùng của hình bầu dục sẽ trở thành một điểm tham chiếu. Kiểu hình bầu dục mới cần phải được sử dụng để vẽ biểu đồ sự thực hiện của trẻ và để quản lý theo từng giai đoạn. Đưa các hình vòng cung và hình bầu dục lại với nhau cho phép người sử dụng vẽ biểu đồ một bức tranh chính xác, nhạy cảm và mang chức năng của trẻ và lập kế hoạch cho một khóa học hoạt động có hiệu quả. Hoạt động, tương tác với cha mẹ, quan sát và đánh giá một đứa trẻ bằng cách sử dụng kiểu hình vòng cung và hình bầu dục, danh mục kiểm tra và bản hướng dẫn đã cho. Lập được hồ sơ học sinh, lập chương trình tích hợp chức năng phù hợp lứa tuổi và sự phát triển. Suốt 15 năm qua, cậu bé này đã bị giữ ở nhà vì em không biết đi. Một bản đánh giá tổng thể có liên quan đến kiến thức học đường, giao tiếp, kỹ năng xã hội và tình cảm có liên quan đến độ tuổi 15 của em. Sử dụng sự trợ giúp và sự thích nghi để vượt qua khó khăn, cậu bé cũng như những người khác trong độ tuổi của cậu học được từ nhà trường phổ thông, trường nghề và hiện nay đã là nhà lãnh đạo của một nhóm làm việc tuyên truyền vận động về nhân quyền. Bên trong mỗi chúng ta đều có một tiềm năng độc đáo. Khó khăn thử thách chỉ là để xác định và khơi dậy sự độc đáo đó. Phụ lục 1. Hồ sơ của trẻ, tên, ngày sinh, ngày lập hồ sơ, khó khăn hiện tại, giới tính, tuổi. Lý lịch gia đình, tiền sử lúc sinh, tiền sử phát triển, nhu cầu của cha mẹ, những đề nghị, địa chỉ, số liên lạc. Phụ lục 2. Danh mục kiểm tra kiểu vòng cung. Lý lịch gia đình, mẹ, tên, tuổi, trình độ, nghề nghiệp. Cha, tên, tuổi, trình độ, nghề nghiệp. Quan hệ dòng máu. Tiếng mẹ đẻ, nhận biết các ngôn ngữ. Nơi ở, nông thôn, đô thị, bán đô thị. Số anh chị em, tuổi, con thứ mấy. Trẻ là con nuôi hay con đẻ. Cha mẹ, ly thân, ly dị, một trong hai người đã chết. Gia đình, hai thế hệ, cha, mẹ, con, có họ hàng ruột thịt, sống chung. Trẻ sống cùng với ai, có ai khác bị tật trong gia đình. Tiền sử lúc sinh, trước khi sinh, độ tuổi của người mẹ khi sinh bé, có bị suy dinh dưỡng, nhiễm trùng, cao huyết áp, tiểu đường, mất ngủ, thiếu máu, bệnh khác, có bị chấn thương, chấn động cơ thể hoặc tình cảm, chụp X-quang, thuốc gây nghiện, thuốc khác, tương tác thuốc, sảy thai, đe dọa, cố gắng hoàn thành bằng thuốc. Trong khi sinh, nơi sinh, ở nhà, bệnh viện, trạm y tế, sinh tự nhiên, sinh thường, sinh mổ, sinh hút. Cơn đau đẻ kéo dài, vỡ ối sớm, những yếu tố bất thường khác. Sinh non, sinh đúng kỳ, khóc ngay sau khi sinh, chậm trễ, yếu ớt. Vàng da, tím tái bất thường khi sinh, sinh nhẹ cân, chu vi vòng đầu, nhỏ, não uống thủy. Có quan tâm về y tế, thiếu oxy khi sinh, chậm trễ trong việc làm hồi tỉnh. Sau khi sinh, có bệnh về hô hấp, viêm màng não, viêm não, nhiễm trùng, suy dinh dưỡng nặng, đau ốm kéo dài, co giật. Chủng ngừa, được thông báo bị khuyết tật ở độ tuổi nào. Tiền sử phát triển, độ tuổi thể hiện được những mốc phát triển, điều khiển đầu, lẫy, lật, ngồi, bò, đứng, đi, nói, cười, mang ý nghĩa xã hội. Thuốc men chữa bệnh cho trẻ, phẫu thuật, trị liệu trong quá khứ, điều trị, thuốc men hiện tại. Nhu cầu của cha mẹ, những đề nghị, mối quan tâm của cha mẹ, những kỳ vọng vào trẻ và các chuyên gia.
Bản kiểm tra khỉu hình bầu dục từ sơ sinh đến 6 tuổi. Cảm giác bản thể, xúc cảm, trẻ có biểu lộ tình cảm không, tình cảm gì, như thế nào, hình thức kiểm soát tình cảm, tự kiềm chế, đáp ứng với sự khích lệ, có thể sử dụng cuốn, học thông qua vui chơi như một nguồn lực cho những kỹ năng phù hợp độ tuổi và sự phát triển. Thể chất, vận động, tư thế, cơ bắp, sự thăng bằng, di chuyển, kỹ năng vận động thô, chức năng bàn tay, kỹ năng vận động tinh, sự hỗ trợ, sự thích nghi, có yêu cầu gì cho tất cả những điều trên đây. Tay thuận, sau 5 tuổi, có trị liệu, có hành vi tích cực quá mức, có lắc lư, xoay tròn người, vỗ tay. Có thể sử dụng cuốn, học thông qua vui chơi như một nguồn lực cho những kỹ năng phù hợp độ tuổi và sự phát triển. Thể chất, sức khỏe tổng quát và vệ sinh, có tiền sử thường xuyên bị nhiễm trùng, có dị ứng với thức ăn, ăn kiêng, có bị táo bón, kiểu giấc ngủ, có tiền sử bị động kinh. Các mối quan hệ xã hội, giao tiếp với người chăm sóc, gia đình, sẵn sàng giao tiếp, tiếp xúc bằng mắt, có hành vi nào không phù hợp độ tuổi, hành vi có vấn đề, vui chơi, kiểu trò chơi mà trẻ tham gia, chơi một mình, chơi đóng vai, chơi cạnh bạn, chơi rập khuôn, chơi lặp lại, ví dụ xếp ô tô thành hàng, quay bánh xe ô tô hết lần này đến lần khác. Chơi phối hợp, chơi với người khác, luân phiên, chia sẻ, tổ chức trò chơi, chơi trò chơi có luật, có thể sử dụng cuốn, học thông qua vui chơi như một nguồn lực cho những kỹ năng phù hợp độ tuổi và sự phát triển. Thể chất, các giác quan, có khó khăn về thị giác được định rõ, có khó khăn về thính giác được định rõ, quá nhạy hoặc quá kém với xúc giác, vị giác, ánh sáng, khứu giác, âm thanh. Tìm kiếm hoặc né tránh giác quan tiền đình, cơ quan nhận cảm, cơ vận động. Sự hiểu biết, trẻ có tập trung vào nhiệm vụ, có chú ý đến hoạt động vui chơi phù hợp độ tuổi không? Trẻ có gặp khó khăn khi lơ đễnh hoặc hấp tấp không phù hợp độ tuổi không? Trẻ chơi với cái gì, chơi như thế nào? Phương pháp, tương tác với đồ vật, đồ chơi, tranh ảnh, sách vở, bao gồm phân loại, ghép nối theo trình tự, hoạt động sáng tạo. Chỉ ra được nhu cầu đi vệ sinh, đói, đau, khát, có sự hỗ trợ, thích nghi nào đòi hỏi sự vui chơi được thuận tiện. Có thể sử dụng cuốn,
học thông qua vui chơi như một nguồn lực cho những kỹ năng phù hợp độ tuổi và sự phát triển. Thể chất, tự phục vụ, phụ thuộc một phần, tự lập, ăn, uống, đi vệ sinh, mặc cởi quần áo, sửa soạn gọn gàng. Trẻ có những khó khăn cụ thể khác thường nào không? Sự hỗ trợ, sự thích nghi có yêu cầu gì cho tất cả những điều trên đây? Giao tiếp, trẻ có nghe, chú ý khi nói không, dùng tiếng mẹ đẻ hay ngôn ngữ khác, hình thức biểu lộ bằng lời, rõ tiếng, độ dài của câu, vốn từ, âm giọng, ngôn ngữ mà trẻ nói. Tiền lời nói, phát âm, không lời, chỉ tay, hướng mắt, tư thế, biểu lộ nét mặt. Trẻ có sử dụng bản hình ảnh hoặc hệ thống giao tiếp thay thế và tăng cường không? Trẻ giao tiếp về điều gì? Đói, đau, khát, muốn đi vệ sinh, tình cảm, ý tưởng, những thứ khác. Trẻ có trả lời câu hỏi có, không, không? Có thể sử dụng cuốn học thông qua vui chơi như một nguồn lực cho những kỹ năng phù hợp độ tuổi và sự phát triển. Đề nghị thêm nguồn tài liệu. Đối với trẻ từ sơ sinh đến 6 tuổi, cuốn sách học thông qua vui chơi là nguồn tài liệu rất hữu ích. Các tờ lịch thay thế bằng tranh ảnh, đơn giản, rõ ràng, các thông điệp về chăm sóc, các giai đoạn phát triển quan trọng của trẻ và những nhu cầu từ sơ sinh đến 6 tuổi. Chúng tập trung vào phát triển toàn diện và cho phép trẻ phát triển những kỹ năng như cảm giác bản thể, thể chất, các mối quan hệ, sự hiểu biết và kỹ năng giao tiếp của trẻ. Các tờ lịch có thể được xem xét để phản ánh sự quan tâm đặc biệt khi làm việc với trẻ có nhu cầu đặc biệt và gia đình chúng, nơi mà một đứa trẻ có thể được đồng thời phát triển ở các cấp độ khác nhau trong các lĩnh vực khác nhau. Để quen thuộc với việc có một hồ sơ cá nhân toàn diện, các thông tin thu được gây sự chú ý để tập trung vào 5 lĩnh vực phát triển cá nhân và toàn diện một cách thích hợp, từ đó để có thể làm việc được nhiều hơn.